Một vài ý nghĩ. Văn chương trong câu văn và trong ý tưởng. Có những nhà văn lúc nào cũng nói đến các thứ hoa, đến các màu sắc, đến các cây cỏ có vẻ nên thơ. Với họ, hoa nở trong sương sớm, màu sắc rực rỡ dưới ánh dương, cây liễu rủ bên hồ là những hình ảnh tươi đẹp và thanh cao, làm cảm động lòng văn sĩ. Nói đến những cái đó là một bổn phận, một sự cần phải có, để tỏ rõ cái thi vị của tâm hồn. Họ không bỏ lỡ mất dịp nào để ấn đầy hoa, đầy màu lạ, đầy liễu rũ trong câu văn của họ. Dưới ngòi bút của những người ấy, các câu tả cảnh đẹp đẽ nhắc đi nhắc lại đã nghìn lần trở nên những hình ảnh sáo cũ mòn và vô vị. Tôi còn nhớ đã đọc một thiên truyện ngắn, trong đó tác giả tả cảnh bến đò Tân Đệ một đêm trăng. Bên bờ ngàn liễu rủ mình trong sương lạnh, nhưng bến đò Tân Đệ không có liễu bao giờ cả, chỉ có những kè đá với những biển gỗ sơn đen. Có lẽ tác giả trong một cơn cao hứng đã trông nhầm cái cột dây thép ra cây liễu chăng? Thật hoa là đẹp, liễu có vẻ nên thơ, không ai chối cãi điều đó. Nhưng cái đẹp chỉ cứ ở hoa, ở liễu thôi đâu mà. Cái đẹp man mát khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật tầm thường. Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức. Những năm đầu của tôi trong văn chương, ngày còn nhỏ, tôi cũng xính tâm hồn thi sĩ như họ. Trong cuốn sổ tay, tôi biên chép những câu văn sáo về hoa nở trăng lên. Tôi yêu mến các thứ hoa đẹp đẽ và đã có lần bắt chước giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, lẩn thẩn nhặt cành hoa rơi đem chôn ở vườn. Tôi dần dần được thấy cái dáng tức cười hồi ấy của tôi. Tôi không ca tụng hoa và liễu nữa, ít ra cũng không ca tụng như người ta thường vẫn làm. Tôi thấy trong cái mầm đầy nhựa của một cây rất tầm thường, trong những búp lá non nhiều ý nghĩa. Sự sống mạnh mẽ, tràn trề của mọi vật, cái sung sướng của mầm cây từ dưới đất nhô lên đón ánh mặt trời, cái rung động của ngàn lá trong cơn gió, tất cả những cái ấy đối với tôi đều tuyệt đẹp. Tôi không cần nhắc lại những câu văn sáo về hoa lá, về những cảnh thơ mộng có liễu rủ bên hồ. Với tôi, sự đẹp có muôn hình vạn trạng phong phú và đầy đủ, có những giá trị khác xưa. Ở văn chương cũng như ở mỹ thuật, ở cách y phục và cách điểm trang cũng có những mốt thay đổi theo từng thời. Trước hết là mốt của những thiếu nữ đa sầu, đa mộng. Vẻ xanh xao lúc bấy giờ là biểu hiện tâm hồn cao thượng, sức khỏe hồng hào và cái cười vui sướng là triệu chứng của sự tầm thường. Rồi đến lượt các thanh niên yêu nước và chính trị, người ta ganh nhau bí mật tư lự và đăm đăm. Rồi đến thanh niên bình dân và xã hội, bỗng nhiên tự thấy mình có cảm tình với các người nghèo khổ xung quanh. Trong lúc ấy thì người thiếu nữ ít thay đổi hơn, các nhà văn gán cho họ những tâm tình mà họ chưa có chút nào. Gần đây một nhóm văn sĩ lại nêu ra nhiều nhân vật mới. Trong các tác phẩm của họ, bất cứ loại nào, con gái thì phải ngồi cửa sổ đan áo len, mùa nực cũng như mùa rét, để mong đợi người tình. Người tình này là một thanh niên xông pha gió bụi, về chiều hay thơ thẩn trên các bến đò. Sao lại các bến đò? Bí mật. Với các nhân đề thương nhớ và phiêu lưu ấy, họ viết thành chuyện, thành thơ, thành thiên tình sử, không mệt mỏi và không ngừng. Ta có thể chắc chắn rằng một ngày kia, theo chiều gió, khi thấy độc giả bắt đầu chán những thứ ấy, họ lại quay ra ngâm vịnh những đầu đề khác hợp thời hơn, để có khi mình trái ngược với mình. Nhưng cái đó họ không cần. Cái hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng ta thường nghe nói chỉ có thánh nhân mới hoàn toàn. Người bao giờ cũng có cái dở, cái khuyết điểm bên cạnh cái hay. Nhưng chính vì những khuyết điểm hèn yếu ấy mà người trở nên dễ thương, dễ mến. Cái hoàn toàn lạnh lẽo lắm. Trong một tiểu thuyết, các nhân vật hoàn toàn không lấy được cảm tình của độc giả. chúng ta có lễ phục, nhưng mà chúng ta không yêu. Chính vì một nhân vật hoàn toàn là một nhân vật không thực, một nhân vật bịa đặt bởi tác giả và vì thế không linh động chút nào. Còn ai hoàn toàn hơn những thần và những thánh? Vậy mà người ta thấy cái cần phải nhân hóa những đấng thiêng liêng ấy, để khiến các vị cũng cùng một mực thước như người. Các bà đồng bóng, các con công đệ tử của Chúa đều trước hết đã hiểu cái cần cốt yếu đó. Ông Hoàng, bà Chúa đều được tưởng theo hình ảnh của người phàm. Mỗi ông Hoàng, bà Chúa đều có tật xấu và nết dở, đều có những nhược điểm như người, để mà có thể nịnh hót, có thể phỉnh phờ, để mà nâng niu, yêu dấu, để cảm thấy thần thánh cũng gần mình. Nếu không, chẳng còn ai thiết mê thần, mê thánh nữa. Những tiểu thuyết luân lý ngày xưa khiến chúng ta lãnh đạm và không làm chúng ta cảm động, chính vì các nhân vật trong truyện hoàn toàn quá. Những nhân vật ấy hình như ở một thế giới riêng, không có những hèn yếu và băn khoăn của người đời, và chúng ta không thấy hình ảnh mình ở những nhân vật ấy. Sự bịa đặt đủ hoàn toàn không bao giờ bằng sự thật. Và tôi xin nhắc lại câu này của André Benlesot: không gì bằng sự thực. Sự sống là cái chuẩn đích, là mực thước của mọi vật. Mà nói đến sự sống, tức là nói đến sự đổi thay. Cuộc sống không đứng yên một chỗ, lúc nào cũng hoạt động, cũng lưu chuyển như dòng sông chảy mãi chẳng ngừng. Tìm xét sự sống ở trong ta và ở xã hội quanh ta, tức là biết nhận được những cái gì đang thay đổi, những mầm giống gì sắp nảy nở. Ở mặt tâm lý thì quan sát được tâm lý sau này của người, ở mặt xã hội thì phác họa được trước cái xã hội khác sắp đến thay. Cho nên những nhà văn thực tài đều là những nhà tiên tri, họ đoán biết và vì thế giúp đỡ vào cái gì sẽ gây dựng sau này. Tiểu thuyết để làm gì? Tôi đã nghe thấy nhiều lần câu hỏi sau đây: mua sách để làm gì? Và đọc sách, nhất là đọc tiểu thuyết, có những lợi ích gì? Đó là một câu hỏi nhiều người đã đặt và cũng nhiều người đã trả lời. Nhưng đó là một vấn đề mà sự bàn cãi chỉ đem những ý kiến thêm. Và bởi còn có người tự hỏi đọc sách để làm gì thì cũng cần có người tìm cách trả lời. Đọc tiểu thuyết để làm gì? Câu trả lời đến ngay trên miệng ta là đọc để giải trí. Nhưng có nhiều cách giải trí, cũng như có nhiều cách chơi. Người ta nói rằng đọc tiểu thuyết để thỏa mãn cái cần thoát ly mà người nào chúng ta cũng mang ở trong lòng. Thoát ly cuộc đời tầm thường và tẻ mọn hàng ngày, thoát ly cái hoàn cảnh ta đang sống, để tưởng tượng đưa theo hành vi của nhân vật trong truyện, dựa vào những trường hợp kỳ lạ xảy đến cho các nhân vật ấy. Người ta ai ai cũng khát khao những cuộc phiêu lưu của đời sống bên trong hay bên ngoài, và dự vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm hay không ấy. Trong khi mình ngồi yên lành trên chiếc ghế ở nhà lại đem đến cho người đọc một cái thú vị gấp đôi. Nhưng nếu chỉ cần giải trí và thoát ly thôi, thì đọc tiểu thuyết trinh thám hay một chuyện nào đó là đủ rồi. Không, tiểu thuyết còn đem đến cho ta những thỏa nguyện khác. Và giới hạn cái lợi ích của tiểu thuyết ở giải trí và thoát ly là làm hẹp đi cái ảnh hưởng của tiểu thuyết nhiều lắm. Tiểu thuyết có một lợi ích khác rất lớn, và theo ý tôi, quan trọng nhất, tiểu thuyết dạy ta biết sống, nghĩa là dạy ta biết sung sướng. Sống, nhiều người không đọc tiểu thuyết bao giờ mà vẫn sống như thường, và chẳng đợi bài học của tiểu thuyết họ mới sung sướng. Đã đành thế, nhưng biết sung sướng cũng không phải là không khó khăn. Có người sống như cây cỏ, một đời sống tẻ ngắt và khô khan, phẳng lặng như mặt nước ao tù. Tôi phải buồn rầu mà nhận rằng đấy là đời sống của phần nhiều người An Nam chúng ta. Nếu chỉ ăn với ngủ với chơi thì đời sống đó chẳng có gì đáng quý. Đời sống cần là cái đời sống bên trong, cái đời sống của tâm hồn. Chúng ta có cái đời sống bên trong rất nghèo nàn và rất bạc nhược. Những tính tình phong phú, dồi dào hay mãnh liệt, chúng ta ít có. Chẳng dám yêu cái gì tha thiết, mà cũng chẳng dám ghét cái gì tha thiết. Lòng yêu, ghét của chúng ta nhạt nhẽo lắm. Chúng ta đổi lòng tín ngưỡng rất sâu xa ra một tín ngưỡng rất thiển cận và nông nổi, giữ cái vươn cao về đạo giáo của tâm hồn xuống mực thước sự săn sóc nhỏ bé về ấm no. Ấy chính tiểu thuyết sẽ đem sự phong phú dồi dào đến cho tâm hồn chúng ta. Ta sẽ được biết nhiều trạng thái và thay đổi của các tâm hồn mà nhà văn diễn tả, nhận xét được những màu sắc mong manh của tâm lý. Chúng ta sẽ tập cảm xúc sâu xa và mãnh liệt, biết rung động hơn trước những vẻ đẹp của trời đất, trước những hành vi cao quý của người trong chuyện. Và khi biết phân tích và suy xét ngay chính tâm hồn của mình, chúng ta sẽ sống đầy đủ hơn. Như vậy, có phải một bài học về cách sống mà tiểu thuyết đã đem lại cho chúng ta không? Khi tâm hồn ta đã rèn luyện thành một sợi dây đàn sẵn sàng rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ, trước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là người một cách hoàn toàn hơn. Những tính tình tốt đẹp nhất của người, tình yêu và tình thương, hai cái thường lẫn là một, cùng sẽ nhờ tiểu thuyết mà nảy nở rộng rãi thêm. Ai có biết một quyển tiểu thuyết nào đã cảm động ta mà không gợi yêu, thương, không gợi lòng nhân từ bằng cách bày tỏ những điều bất công ác nghiệt của cuộc đời. Biết sống, rút lại, là biết cách sung sướng. Nếu chính ta đã nhận là sung sướng rồi, tiểu thuyết đối với ta vẫn không phải là vô ích. Tiểu thuyết sẽ làm cho ta sung sướng nữa lên. Trước khi đọc tiểu thuyết, ta vẫn thích nghe đàn hát, vẫn thích ngắm cảnh đẹp, vẫn thích ăn ngon. Tiểu thuyết sẽ khiến ta thích đàn hát hơn nữa và hưởng cái thú ăn ngon một cách đầy đủ hơn nữa. Và tôi tưởng quyển tiểu thuyết hay nhất, hay công dụng nhất, là quyển tiểu thuyết sẽ làm cho người ta yêu, ham muốn yêu, không phải là yêu một người, nhưng yêu mọi người, không phải một vật, nhưng yêu mọi vật. Hiểu biết tình yêu, thưởng thức những thú vị phức tạp và nhiều màu sắc của tình yêu còn gì sung sướng hơn nữa. Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi của ta đều rộng rãi, đẹp đẽ, và mỗi việc ở đời đối với ta đều có một ý nghĩa riêng. Chính nhà tiểu thuyết gia có biệt tài là nhà văn đã diễn tả đúng và thấu đáo cái tâm lý uyển chuyển của người. Nhà văn chính mình có một tâm hồn rất phức tạp và giàu có. Người nhà quê trong văn chương. Ít lâu nay, những tiểu thuyết về dân quê sản xuất cũng khá nhiều. Một số các nhà văn vì theo thời hay vì cái sở thích văn chương đột ngột đã bỏ những nhân vật phi thường hay lãng mạn để quay đầu về nhìn người nhà quê chân lấm tay bùn trên thửa ruộng. Người này trở nên nhân vật chính trong tác phẩm của họ. Nhưng chúng ta thấy còn gì ở người dân quê ấy sau khi đã trông và sửa chữa qua con mắt của nhà trí thức? Hình ảnh người dân quê mà các nhà văn đó trình bày thật khác hẳn người dân quê thực. Người dân quê trong tiểu thuyết có những đức tính và tật xấu mà người dân quê thực không có. Thật là một sự rất nhiều ý nghĩa khi ta nhận ra rằng trong văn chương, cả văn chương Pháp nữa, những nhà viết tiểu thuyết đã nhận xét khác hẳn nhau. Người dân quê của Zola không giống người dân quê của Georges Sand chẳng hạn, và gần đây người dân quê của Maurice Martin Duclat cũng khác hẳn người dân quê của Zono. Ở bên ta, số nhà văn tả dân quê hãy còn ít, mới có vài cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính ấy. Điều đáng phàn nàn là các nghệ sĩ kia tưởng đã đến gần người dân quê trong lúc chính họ xa người ấy. Chúng ta thấy gì? Mới đầu các nhà văn trình bày một hình ảnh rất nên thơ và thú vị của cảnh quê. Cô thôn nữ được coi như một cô gái ngây thơ và chất phát, yêu một cách chân thực, trong một khung cảnh mà các nhà văn tả cái đẹp và cái êm đềm. Những công việc ở nhà quê được trình bày như các công việc thanh thoát và giản dị. Một vài nhà văn khác có khuynh hướng xã hội hơn lại trình bày trái ngược hẳn. Thôn quê từ một phong cảnh thiên đường đã trở nên ngay một địa ngục. Người dân quê phải chịu bao nhiêu nỗi đè nén áp bức, và các nhà văn thấy cái thích đội lên đầu họ bao nhiêu nỗi khổ sở và điêu đứng mà họ tưởng càng nhiều thì tác phẩm càng có giá trị. Đã đành rằng có đôi phần sự thực ở trong ấy, nhưng sự thực quan sát không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong các tiểu thuyết kia, người dân quê hãy còn là một nhân vật tưởng tượng của nghệ sĩ, chỉ có những liên lạc rất xa xôi với bác Nhiêu, bác Xã sau lũy tre làng. Điều mà chúng ta cần phân biệt là nên làm hoạt động những nhân vật tưởng tượng hay làm sống lại những người dân quê thực. Nên tác tạo một cuốn tiểu thuyết với những nhân vật của cuộc đời, hay nên tác tạo những nhân vật cho một quyển tiểu thuyết. Trong văn chương Pháp mà chúng ta bị ảnh hưởng, bao giờ cũng có những tục lệ mà chúng ta chưa dễ vượt qua được. Người ta đã nói đến lòng yêu đất của người nhà quê. Sự thực, người nhà quê chỉ yêu quý ruộng đất chừng nào mà họ là chủ ruộng đất ấy thôi. Và khi người nhà quê từ chối không chịu bỏ làng ra tỉnh hay đi nơi khác kiếm ăn, ấy là vì sự ràng buộc của những thói quen sinh hoạt, những thói quen vật chất hay tinh thần, hơn là vì lòng yêu tha thiết với đồng ruộng. Hay là tấm lòng tha thiết ấy có những nguyên cớ khác như các nhà văn vẫn tưởng. Một cái tục lệ khác là vẻ nên thơ của công việc đồng áng, nên thơ với nhà văn đứng xem, phải. Nhưng sự thực, không có công việc nào vất vả và nặng nhọc bằng. Bình minh tươi đẹp chỉ là còi hiệu để bắt đầu làm việc. Và thời tiết bất ngờ cầm vận mệnh người dân quê ở trong tay. Sự cố sức của người không thấm đâu với sức mạnh của trời. Người nhà quê thấy mình phải lụy những sức mạnh ở đâu đâu, những sức mạnh mà họ biết không có cách gì thay đổi được. Tôi phải thất vọng mà nhận rằng hiện giờ người dân quê An Nam chưa xuất hiện trong các tác phẩm đã ra đời gần đây. Chúng ta phải đợi có một nhà văn nguồn gốc ở đồng ruộng tự cày bừa lấy trang sách nói về người nhà quê, vạch một luống thẳng thắn và mạnh bạo trên đất màu, và không chịu để cho những ý tưởng bên ngoài ảnh hưởng. Người ấy sẽ đủ can đảm để trình bày cho chúng ta thấy người dân quê An Nam thực như lúc họ sinh hoạt trong lũy tre xanh, không phải cứ sống với dân quê mà có thể am hiểu được họ. Một trí xét đoán không sâu sắc chỉ nhận được thấy những giá bề ngoài. Phải biết quan sát bề trong và phải biết đi sâu vào cái bí mật của những tâm hồn ấy. Cuộc đời của nghệ sĩ. Nhà thi sĩ Tản Đà mất đi đã được gần 3 tháng. Cái việc đáng chú ý nhất là dấu hiệu cảm tình của khắp người trong nước đối với gia quyến nghèo của thi sĩ. Hưởng ứng tiếng gọi của báo chí, tất cả những người yêu chuộng Văn Ông, mà họ rất nhiều, từ Bắc đến Nam, đã gom góp gửi tiền về giúp đỡ. Trong cái tang bất ngờ đau đớn, người quả phụ cũng đôi chút tự an ủi vì những tình cảm chân thật mà bà thấy ở chung quanh. Có lẽ sự đó đã khiến bà can đảm nối chí của ông chồng xưa. Chúng ta được tin rằng Tản Đà thư cục lại mới thành lập để sưu tầm và xuất bản toàn thơ của thi sĩ. Đấy là một tin đáng mừng. Và chúng ta mong mỏi cho Tản Đà thành công trong cái việc thiêng liêng đó. Tuy vậy, khi nhìn lại làn sóng cảm tình của mọi người đối với thi sĩ, chúng ta cũng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Giá những cảm tình ấy cũng biểu lộ rõ rệt như thế ngay hồi thi sĩ còn ở đời. Có lẽ sự sống của thi sĩ và gia quyến được dễ chịu và rộng rãi hơn. Có lẽ thi sĩ khỏi phải bận tâm vì những cái thiếu thốn nhỏ mọn hàng ngày, đã sản xuất được nhiều tác phẩm quý báu hơn. Ai đã nói rằng sự sung túc giết chết nghệ thuật, rằng sự nghèo nàn thiếu thốn cần cho nghệ sĩ như một sự kích thích tài năng sản xuất được nhiều hơn? Có lẽ sự sản xuất rất dồi dào của nhà văn Honoré de Balzac một phần có thể giải nghĩa ở món nợ to ông mắc mà chưa trả được. Nhưng có gì chứng tỏ rằng không công nợ ông sẽ sản xuất ít hơn? Cái nghèo như một bệnh ung thư cắn nhấm dần tài năng người nghệ sĩ. Người này không cần gì phải giàu có, không cần phải sống một cuộc đời sang trọng. Họ chỉ cần một cuộc đời chắc chắn, đủ ăn, đủ tiêu, không phải lo nghĩ đến ngày mai. Thế là đủ để cho họ chuyên chú hết tinh thần và nghị lực vào nghệ thuật. Những điều ước muốn nhỏ mọn ấy, ở các nước khác mà văn chương rất phong phú như Pháp, Anh hay Mỹ, rất dễ dàng được thực hiện. Mà được thế, nhà nghệ sĩ không cần phải nhờ đến lòng thương hay cảm tình của mọi người, dù thế nào cũng vẫn đưa lại chút e thẹn và ngượng ngùng mà tâm hồn kiêu hãnh của nghệ sĩ không đành chịu nhận. chỉ một quyển sách xuất bản, ở người có thực tài cũng như người không có tài lắm, là đủ đem đến cho tác giả một món tiền có thể sống dễ chịu vài năm. Đối với một nhà văn nổi tiếng, một tiểu thuyết thường xuất bản tới 10 vạn hay 20 vạn bản, không kể những cuộc bán chạy bất thường. Số độc giả ở các nước đó rất nhiều, và họ coi sự mua sách đọc là một công việc rất cần cho cuộc đời của họ. Đọc sách là một cách giải trí và tìm thú tinh thần mà họ không thiếu được. Người ta có thể nói chính họ đã xây dựng nền văn chương của nước họ và đã khiến có thể nảy nở mỗi ngày một nhiều những tài năng mới. Trở lại nước nhà, những con số không khỏi đối với chúng ta thành ra diễu cợt. Phong trào báo chí và sách vở mới bồng bột mạnh mẽ từ quãng 1933 trở về đây. Số người đọc vẫn còn rất ít, đối với một nước hơn 20 triệu người, hay là số độc giả chân chính thật ít. Tôi muốn nói hạng người đọc chịu bỏ tiền ra mua, vì rằng số người đọc mượn và thuê nhiều lắm. Một cuốn sách bình thường chỉ bán trong vòng 4-5 nghìn bản. Số tiền lãi của nhà văn được hưởng thật là bé, không đáng kể. Phần nhiều tiền lợi đều vào tay các nhà in hay nhà xuất bản khôn khéo. Tôi không nói nhiều ở đây về những con số nữa. Chỉ có một điều nhận xét chắc chắn, nhà văn bên ta không kiếm nổi nuôi mình. Làm thế nào thay đổi được tình thế đó cho tốt đẹp hơn? Chúng ta phải mong mỏi số người đọc được nhiều lên và tất nhiên tác phẩm sẽ được một ảnh hưởng rộng rãi hơn. Hai cái lợi đều đáng quý cả. Chúng ta còn thiếu một sự azure đáng yêu về nghệ thuật, và đây có lẽ là lúc người ta nên tâng bốc những kẻ azure. Kẻ azure không phải thích mua sách về đọc, nhưng họ thích mua sách vì có một tủ sách trong nhà là biểu hiện một sự sang trọng và thức thời. Khi một kẻ giàu có tự coi như thiếu kém nếu không biết tên tác phẩm sau cùng mới xuất bản của một văn sĩ có danh, khi các khách thính của các nhà trường giả bắt buộc phải trang hoàng bằng những tầng sách ở nước này mới đến thời kỳ thịnh đạt được. Hiện giờ, những nghệ sĩ vẫn không sống được với nghề. Một thi sĩ được yêu chuộng như tàn đà mà suốt đời phải nay đây mai đó để theo đuổi cái việc lập thư cục. Những tác phẩm của ông dễ không có quyển nào xuất bản tới 3 lần và tan tác mỗi nơi một ít. Bây giờ muốn tìm được toàn bộ có lẽ cũng là một việc khó. Ông lại mất trong sự nghèo nàn và túng bấn. Cảnh buồn ấy đã gợi bao nhiêu cảm tình chân thật của các người đọc văn ông. Những cảm tình đó giá biểu lộ sớm hơn. Và luôn luôn không ngừng, tàn đà có lẽ thêm được một an ủi trong đời và những tác phẩm văn chương trong nước có lẽ sản xuất được nhiều hơn. Mua sách, quý sách, đó là cách công hiệu nhất để nâng đỡ những tài năng thất vọng và khiến cho nền văn chương của nước nhà đến chỗ thịnh vượng và phong phú. Một vài ý kiến. Một nhà văn phải biết quan sát, tất nhiên. Người ta thường hiểu sự quan sát bề ngoài là cái tài chụp hình và ghi nhớ các sự vật. Sự quan sát ấy không đủ và chỉ khiến cho tác phẩm trở nên khô khan hay có vị khôi hài. Cần hơn là sự quan sát bề trong, khiến nghệ sĩ có thể hiểu được cái ý nghĩa giấu kín của sự vật, cái trạng thái tâm lý của một cử chỉ hay một lời nói. Có một quan niệm nhiều nhà văn của ta hiện giờ đang tin theo, là nghệ sĩ phải chơi bời phóng túng, phải trụy lạc trong các chốn bán vui, để khi xác thịt thật mệt mỏi, thì tâm trí càng được sáng suốt. Sự chơi bời có lẽ là một giải trí của nghệ sĩ, nhưng tất không phải là một cái cần cho nghệ thuật chút nào. Có lẽ một nghệ sĩ có tài năng khác người thường hay chơi bời phóng túng, không chịu buộc mình trong các lề lối thông thường. Nhưng sự phóng túng ấy là một trạng thái của tâm hồn nghệ sĩ, chứ không phải là một trạng thái của tài năng. Và nghệ sĩ không bao giờ nghĩ rằng sự ấy có ích lợi gì cho công việc của mình. Còn những kẻ không có tài, dẫu có bắt chước chơi bời trụy lạc đến mức nào nữa, cũng không thể vì thế mà nảy nở ra tài được. Cũng theo một quan niệm như thế, họ tưởng rằng nhà văn phải là người đã nghe rộng, đi nhiều, đã lăn lộn khắp đây đó để có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời. Nhưng đối với một người không có tài năng thì đi nhiều cũng không đem lại được ích lợi gì. Còn đối với những người biết trông và suy xét, họ không cần đi đâu cả. Cuộc đời hàng ngày bao bọc chung quanh cũng đã cho họ thừa tài liệu. Nhiều tác phẩm chứng rằng tác giả biết rất nhiều nhưng mà vẫn sống rất ít. Ta quen nhìn đồng hồ đến nỗi tưởng rằng thời gian ở trong ấy. Bao nhiêu người vì thói quen, vì tập quán đã lấy cái bề ngoài làm sự thật, cử chỉ làm tính tình, khuôn sáo làm tâm lý. Thật rất khó khăn mà phân biệt được giả với thật, cái màu mè với sự rung động, cái nghề khéo léo với sự sống sâu xa. Có những cách bày đặt đẹp đẽ đến nỗi người ta bị lóa mắt. Có bao nhiêu tác phẩm trong đó cảm hứng của tác giả thay bằng một vài khuôn sáo hợp thời. Tâm lý nhân vật thay bằng ý muốn xinh đẹp, sự thuần tay thay cho nghệ thuật. Nên gọi cái trốn tránh đó là gì? Là cái sợ sự thật. Có nhiều nhà văn không dám nhìn thẳng vào sự thực bao giờ. Trong tác phẩm của họ, những cảnh tả đều là bịa đặt, không có thật. Các nhân vật đều có những khuôn sáo tâm lý sẵn có trong các sách trước. Thành thử, ở một cuốn tiểu thuyết An Nam, chúng ta không thấy đất nước An Nam và cũng không thấy người An Nam. Có phải làm như thế dễ dàng hơn? Vì không có cái chuẩn đích để so sánh, họ tưởng giấu được không cho ai biết những điều sai lầm của họ. Họ thỏa ý trong những con đường người trước đã vạch rồi. Họ có mắt mà không dám trông, có trí mà không dám xét, dù trước sự thật và cuộc đời. Cả đến tâm hồn họ mang trong người, họ cũng tránh không nhìn thấy. Văn chương xã hội và bình dân đối với họ là thế nào? Một người thợ đi làm khổ sở, lương không đủ sống, mà chủ thì giàu sang. Một người dân quê nghèo phải bán ruộng nương cho ông điền chủ giàu và cho vay nặng lãi. Khổ nhiều hay ít sẽ làm cho quyển tiểu thuyết mỏng hay dày. Còn những ý nghĩ, tư tưởng của người thợ, của người dân quê đâu? Họ không nói đến và cũng không thể nói đến được. Thật ra, số phận của những người kia chỉ khiến họ là các nhà văn tân tiến đã làm tròn sứ mệnh của mình. Cảm hứng và làm việc. Người ta thường nói đến việc Lý Bạch uống 100 chén rượu, làm 100 bài thơ như một việc lạ lùng đáng phục. Tôi tưởng đó chỉ là một câu chuyện huyền, đẹp đẽ và thú vị. Có lẽ trong một lúc cảm hứng đột ngột, Lý Bạch đã làm được 1-2 bài thơ hoàn toàn. Nhưng chắc rằng những bài thơ khác nhà thi sĩ ấy đã trau dồi, sửa mất nhiều ngày giờ. Người sau không muốn nhận cái cảnh nhà thi sĩ đăm đăm cố sức trên mảnh giấy là thanh nhã, nên muốn tìm một sự dung dị linh hoạt thần tiên hơn. Cái ý muốn một lúc hứng viết xong bài thơ và ý kiến chỉ thơ làm như thế mới hay và người làm mới đáng phục. Cái ý đó đã khiến nhiều nhà văn ta hiểu lầm. Họ sinh ra khinh bỉ sự cố công, sự làm việc khó nhọc và cố theo đuổi cái tài đặt bút viết một lúc hàng trăm bài. Có lẽ một bài thơ ngắn, dăm 4 câu có thể hoàn toàn ngay lúc cao hứng được. Nhưng còn nói sao về một thiên tiểu thuyết chẳng hạn, mà sự kết cấu phải cần bao nhiêu công việc và ngày giờ. Trong lúc này, người ta thấy ra đời nhiều tác phẩm vội vàng, cầu thả quá. Người đọc đã thấy rằng tác giả đã không chịu cố sức như có thể cố sức được, đã không chịu gọt rũa và sửa chữa tác phẩm cho được đẹp đẽ hơn. Họ đưa ra những tác phẩm mà họ đã không chịu nghiền ngẫm, mang trong trí não từ trước, và lúc viết không chịu tìm tòi cách diễn tả đúng nhất ý tưởng mình. Tuy thật rằng phần nhiều không có ý tưởng gì và không như người giàu ý tưởng chỉ còn tìm cách giải bày thôi, họ lại tìm cách làm thế nào để tỏ ra rằng có ý tưởng. Cái gương của những nhà văn sĩ phương Tây đáng để cho chúng ta soi và bắt chước. Tất cả các văn sĩ có thiên tài mà chúng ta quý mến đều đã phải làm việc ghê gớm, đã trải bao nhiêu đêm trắng để gọt rũa và sửa chữa lại những vần thơ, những câu văn mà trong lúc hứng họ đã viết ra trên mặt giấy. Tôi chỉ cần dẫn ra một vài thí dụ. Flaubert đã viết đi viết lại quyển Madame Bovary. Maupassant có khi viết lại đến 5 lần một quyển truyện ngắn. Balzac cũng viết nhiều lần, mà đến khi sửa chữa bản giáp nhà in, ông còn chữa chi chít đến nỗi có khi bản sau khác hẳn bản trước. Ấy là Balzac viết vội để chóng có tiền trả nợ đấy. Chateaubriand chẳng đã viết tất cả 17 lần bài tả cảnh một đêm ở Mỹ Châu đó ư? Henry Duvernoy bao giờ cũng viết có 3 màu giấy khác nhau ở trước mặt. Thế nghĩa là ít nhất ông cũng viết lại 3 lần bất cứ tác phẩm nào của ông. Không kể nhiều khi viết hơn nữa. Một hôm, có người bạn xin bản thảo quyển tiểu thuyết ông vừa xuất bản. Duvernoy dẫn bạn đến một cái hòm đựng hơn 127 tập giấy và bảo: "Đây, bản thảo của tôi." Tolstoy, nhà văn Nga nổi tiếng khắp toàn cầu, có khi chữa lại 7 lần bản thảo của ông. Ta thử tưởng tượng công việc ông đã làm khi chữa cuốn tiểu thuyết Trường Giang Đại Hải và Bất Hủ, Chiến Tranh và Hòa Bình. Gogol, một danh sĩ khác người Nga, sau 7 năm nghiền ngẫm và viết tập thứ nhì của quyển Những Linh Hồn Chết, đã đốt cháy bản thảo trước khi từ trần. Lòng bất mãn của nghệ sĩ đối với công việc của mình hay cớ gì khác, không ai được biết. Giờ tôi nói đến Dostoyevsky, nhà tiểu thuyết cũng người Nga, có lẽ nhà viết tiểu thuyết có giá trị nhất của thế kỷ và trên toàn cầu. Lúc 50 tuổi, ông ta viết: "Cái tiểu thuyết tôi sắp viết, ấy là quyển Anh Em Karamazov." Mà 9 năm sau nữa, ông mới bắt đầu viết, đã làm tôi băn khoăn từ 3 năm nay, nhưng tôi chưa muốn viết vội, vì tôi muốn viết thong thả như Tolstoy, Turgenev, Goncharov đã viết. Nhưng mặc dầu ông đã nói, tôi không hiểu sao người ta có thể viết vội vì tiền được. Cái vấn đề tiền ấy đã can thiệp vào công việc của ông nhiều lần. Tôi sẽ không viết kịp. Tôi không muốn làm hỏng cả vì vội vàng. Tuy rằng cách bố trí đã sắp đặt kỹ càng, người ta vẫn có thể làm hỏng hết vì vội quá. Bởi thế, ông đã phải làm việc ghê gớm, vì nếu ông giữ danh dự không sai hẹn với các nhà xuất bản, ông đành thà chết vì công việc còn hơn ra một tác phẩm không hoàn toàn. Thế mà suốt đời ông vẫn giữ cái ý chắc chắn và đau đớn rằng nếu có nhiều thời giờ hơn, được tự do hơn, ông còn có thể thực hành ý tưởng của ông một cách hay hơn nữa. Điều khiến tôi băn khoăn lắm là tôi viết chuyện ấy hẳn một năm trước, rồi được 2-3 tháng chép lại và sửa chữa, thì chắc hẳn là khác. Tôi quyết thế. Huyễn tưởng chăng? Ai biết được. Nếu nhiều thì giờ hơn, ông sẽ thêm được cái gì? Ông tìm gì nữa? Một sự giản dị hơn? Chắc thế. Một sự liên lạc chặt chẽ hơn trong các tiểu tiết. Tuy những tác phẩm hay của ông trong nhiều đoạn đã đến một trình độ tinh vi và rõ ràng tưởng khó vượt hơn nữa, nhưng được thế bao nhiêu công trình, chỉ có những cảm hứng là đến đột ngột, hẳn một lúc, còn ngoài ra là công việc nhọc nhằn cả. Ông biên thư cho người anh nói: "Anh chắc lẫn cái cảm hứng, nghĩa là sự sáng tác đầu tiên thoát ngay của toàn cảnh hay cái hoạt động của linh hồn với công việc. Này, ví dụ tôi biên chép một cảnh y như lúc hiện ra cho tôi và tôi lấy làm thích lắm. Rồi sau, hàng tháng, hàng năm, tôi viết đi viết lại và cái kết quả sẽ hay hơn. Anh nên tin thế. Cảm hứng đến là được rồi. Tất nhiên không có cảm hứng, không có thể làm gì được." Và như thế, khi viết những thiên tiểu thuyết kiệt tác ấy, ông xóa đi, chép lại, chữa, sửa, thêm bớt và làm việc như một người tù bị khổ sai. Chúng ta, ai đã chịu khó như thế? Không nói đến có tài như Dostoyevsky, mà đúng lẽ ra, đã không có tài như nhà văn ấy, chúng ta đáng lẽ phải chịu khó và công phu hơn ông ta mới phải. Nhưng đáng buồn, tôi biết có nhiều nhà văn sẽ lấy làm xấu hổ nếu phải thú rằng mình viết khó nhọc và công trình. Họ muốn uống 100 chén rượu, làm 100 bài thơ dung dị và thao thao bất tuyệt như nhà thi sĩ Tàu Cơ. Rượu 100 chén có lẽ mà cũng đã vị tất, còn thơ 200 bài thì cho phép tôi ngờ lắm. Đành rằng sự cố sức không đủ, vẫn cần phải có tài năng, có thiên bẩm. Nhưng sự cẩu thả, mình dễ dàng với mình, chẳng bao giờ đưa đến một tác phẩm hay. Nếu câu của Buffon, thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn lâu, có đôi phần đúng thì chỉ ở trường hợp này, nhất là đối với các nhà viết tiểu thuyết, bởi tác phẩm của họ không phải một ngày làm xong được. Và cả câu này nữa của Flaubert, nhà nghệ sĩ trau dồi và yêu mến hình sắc đẹp tha thiết nhất trong làng văn Pháp. Cảm hứng tức là ngồi vào bàn làm việc đúng giờ đã định. Tôi đưa câu sau này để các nhà văn nước ta ngẫm nghĩ.